Câu hỏi kế tiếp: tu như thế nào để được giải thoát, kiếp sau không còn luân hồi nữa?
Thì mình chứng nghiệm từ giai đoạn 1. Bây giờ tôi buồn bực lo âu, và tôi nghe ông Tám giờ ông bắt niệm Phật, ông nằm niệm Phật như ông. Bây giờ tôi y thử, tôi thử coi, tôi niệm thời gian rồi tôi thấy tôi bớt nhiều quá, tôi mới giải thoát được việc này rồi giải thoát việc kia. Mấy chục năm tôi đem cái nghiệp vào tâm, bây giờ tôi giải thoát chừng từ ly từ tí, rồi lần lần tôi mới hộ tụ được. Lúc đó trong nhập định tham thiền, thấy mình không còn ở trong xác này nữa.
Câu hỏi kế tiếp: kính thưa thầy, thiền vô vi có thể giúp cho con người trở nên hiền từ, biết điều và thông cảm với mọi người trong nhà cũng như ngoài xã hội không?
Chắc chắn là như vậy, bởi vì nó ngày đêm lo sửa mình, thì nó không có động bất người khác, thì không có gieo thêm nghiệp và sự tai hại ở xung quanh. Đó là nó điều hòa được không khí trong gia càng bởi sự nhịn nhục của hành giả mà thôi.
Tiếp theo câu hỏi đó: nếu có thì thiền khoảng chừng bao lâu sẽ có kết quả như vậy?
Cố công thiền nội 3 tháng là mình thấy có chuyện thay đổi rồi. Bây giờ đừng mê coi cinema, đừng mê nhảy đầm, mà thiền 3 tháng cương quyết như vậy là nó cũng bắt đầu bớt rồi. Rồi tới 3 năm là mình thấy rõ cái tánh mình, bắt đầu sửa là mình tiến qua cái cõi nhẹ hơn.
Câu hỏi kế tiếp: khi vào đám đông con thấy dễ bị mất điện và bị nhức đầu, làm thế nào để tránh được việc này?
Chúng ta phải trụ tâm niệm Phật bất cứ nơi nào thì không bao giờ chúng ta mất điện đâu. Chỉ chúng ta tập mạch rờ trên xác chết thì xác chết cần điện, nó phải hút.
Câu hỏi kế tiếp: kính thưa thầy, nếu con tu theo pháp vô vi này, con có cần phải ăn chay không?
Cứ tự nhiên như vậy. Ăn chay là lần lượt mình thấy là ăn mặn nó không giúp được cơ tạng. Vì tôi vô nhà thương thấy tất cả là ăn mặn, không khỏe. Rồi tôi ý thức cái dưỡng sinh, lúc đó tôi chuyển về dưỡng sinh, tức là ăn chay, thành nhẹ. Mà lúc đó khi mà ăn dưỡng sinh rồi, nó không thèm ăn một cái chuyện gì mà có thể tạo độc tố cho cơ tạng nó. Nó hiểu những người đi trước đã nhận biết bao nhiêu độc tố, 90+% chết vì cái ruột mà không hay. Bây giờ chúng ta phải ăn những đồ nhẹ nhàng cho cái ruột nó thoát dễ dãi và nó cung ứng dễ dãi. Đó là điều cần thiết, cho nên lúc đó chúng ta mới làm việc cần thiết thay vì tự hại.
Câu hỏi kế tiếp: kính thưa thầy, con có một câu hỏi cho một bạn đạo ở Sacramento không tiện đến dự hôm nay. Anh có câu hỏi: anh mới làm pháp luân chiếu minh và ngồi thiền chưa được quá 6 tháng. Anh cảm thấy nặng ở đỉnh đầu. Xin thầy giải thích hiện tượng tốt hay xấu.
Phải kiểm điểm lại cái sự ăn uống của anh. Cần kiểm điểm sự ăn uống. Và cái nặng đó là cái trượt điển xông lên óc. Cho nên phải ăn uống trở lông lại đồ nhẹ. Hay là uống nước chanh nhiều hơn cho nó giải bớt cái độc tố trong cái gan thì không có bị năng động.
Câu hỏi kế tiếp: khi thiền có nên chú ý vào điển rút ở trung tâm bộ đầu không, hay chỉ luôn chú ý ở trung tâm chân mày?
Chú ý trung tâm chân mày để chi? Để sửa cái tánh con người. Mình chú ý trung tâm chân mày để ngay ngắn. Tánh con người hay xuyên xẹo, mình sửa cho cái tánh nó ngay ngắn, cái trực giác nó khai triển.
Câu hỏi kế tiếp: cuộc sống là phải đấu tranh, người nào cũng bị lôi cuốn vào vùng máy xã hội. Như vậy tu thiền là tự lui ra khỏi xã hội, thưa có đúng không?
Không, cũng ở trong xã hội mà cũng đấu tranh chứ. Đấu tranh mà chúng ta đấu tranh trong thanh tịnh và không có đấu tranh trong phá hoại. Đấu tranh trong xây dựng cho chung, lời nói khác và không có phá hoại. Vẫn ở trong xã hội và làm tốt nhịp nhàng hơn chứ không có phá hoại. Đấu tranh chứ không phải đấu tranh. Đấu tranh về thanh tịnh cho chung, giúp đỡ chung tiến, xây dựng cho chung chứ không có phá hoại.
Câu hỏi kế tiếp: thưa thầy, cuộc sống con xin lỗi, con đọc lộn câu hỏi đã đọc rồi, con đọc câu hỏi kế tiếp. Con người tính nóng nảy tu thiền có thể bớt được không?
chắc chắn phải giảm, làm đứng đắn là phải giảm. Tôi đã nói trong băng rất nhiều, nhiều người đánh vợ bằng chổi chà mà tới nói chuyện với tôi mấy tuần lễ rồi về hết, không đánh vợ, rồi khuyên vợ tu và vợ chồng đồng tu. Tới lúc đó vợ mới có quyền đề nghị chuyện này chuyện nọ, và cũng có hơi ăn hiếp chồng chút được, đỡ khổ lắm á.
Câu hỏi kế tiếp. Thời gian tôi thiền khoảng 1 tiếng 15 phút, sau khi xả thiền khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, tại sao hơi nóng ở cuối xương sống vẫn còn nóng? Chính tôi không biết, nhưng vợ tôi đụng vào cảm thấy nóng.
Thì mình làm chiếu minh để giải đi, thì chứng minh cái ruột ở phía đằng sau xương sống đó, nó trượt, có trượt trong đó. Gần đây có cái thanh thuốc thanh lọc, mình uống thanh lọc thì không có cái vụ đó. Bởi vì đằng sau lưng thấy vậy chứ cái ruột nhiều lắm, nhiều người đau lưng bị tại vì cái ruột không thông mà bị đau lưng, cũng không biết.
Thưa thầy, cái phần tiếp nối của câu hỏi này là: xin cho biết hơi thở tôi có làm đúng phương pháp không? Tôi sợ bị tẩu hỏa nhập ma.
Vì tôi đã làm một cuốn video rất rõ ràng, và tôi dặn mọi người lúc hít thở phải nói đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Còn làm chiếu minh chỉ hít vô đầy bụng thở ra mà thôi. Chiếu minh là giúp cho cái ruột thanh nhẹ và giải được cái phần trượt phong thấp, có thể đau chân đau tay, nó giải được cái đó, giúp rất nhiều người.
Câu hỏi kế tiếp. Tại sao phải niệm Lục Tự Di Đà mà không niệm câu gì khác?
Vì cái điện năng của Nam Mô A Di Đà Phật, như tôi đã nói trong cuốn băng niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là thấy cái chấn động rõ ràng hiện ngay trung tim chân mày. Vì không có cách gì mà có thay cái chữ khác mà có thể hiện tập trung luồng điện ngay trung tim chân mày, thì cứ dịch thay. Mà tôi thấy là tôi đã tìm đủ cách không thay được, thì tôi mới dùng cái Nam Mô A Di Đà Phật tốt hơn.
Câu hỏi kế tiếp. Tu pháp lý vô vi có được những lợi ích gì cho thân lẫn tâm? Ông Tám đi truyền pháp cho mọi người tu, ông Tám có lợi ích gì không?
Vì tôi đã tu pháp lý vô vi từ nhiều năm, và tôi thấy tôi càng ngày càng khỏe mạnh. Vì đó là lợi ích cho chung của xã hội. Thay vì những người bệnh hoạn hại xã hội phải tốn hao rất nhiều, người chịu tu thiền thì bớt bệnh hoạn, đỡ ngân quỹ quốc gia.
Câu hỏi kế tiếp. Thưa thầy, sao đến gần năm 2000 mới thấy pháp lý vô vi gieo hạt giống?
Việc thực hành là nó phải đi từ từ, còn việc lý thuyết thì nói tràn gian đại hoại, hứa đầy hết, nhưng mà nó có thể chạy toàn cầu trong 3 phút, hứa thôi. Còn cái thực hành là nó phải đi từ từ, có kiểm chứng đàng hoàng, có bằng chứng từ từ, thành nó phải đi chậm, không có thể đi mau được. Người thực hành không thể đi mau được.
Câu hỏi kế tiếp. Làm cách nào hay nhất để thông khí điền, để xuất hồn học đạo?
Chỉ có phương pháp đề ra đó mà thực hiện đúng đắn thì sẽ đạt tới.
Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa thầy, bạn gái chúng con chuyên lo việc cơm nước trong gia đình, nhưng những đồ ăn dư thừa vứt đi thì tiếc, ăn cố thì không tốt, nhất là thịt cá. Thầy dạy chúng con phải làm sao?
Khi mình làm việc cho gia can phải hết tâm hết trí phục vụ cho gia can, ăn bữa ăn được bình an. Đó là cái tâm của người đàn bà phục vụ gia đình. Còn cái chuyện mà ăn thừa mà mình ráng cố ăn bỏ uổng là mình mang bệnh, chứ phải gia đình mang bệnh đâu. Cho mình phải kiểm điểm ăn vừa bụng thôi, bất cứ cái gì cũng được. Thịt cá cứ việc ăn như tự nhiên, nhưng một thời gian mình cảm thức thịt cá nó có hại, nó gieo độc tố nhiều hơn rau cỏ, thì lúc đó ta bước vào lãnh vực rau cỏ mà ăn. Cái đó là quyền tự do của mọi người, không có buộc phải ăn chay mới thành Phật. Cái đó là sai rồi. Mấy con bò ăn chay không mà nó không thành Phật.
Câu hỏi kế tiếp. Chồng con ở trong đạo vô vi này, nếu vậy chồng con sẽ cảm hóa được, tại sao ông ta bỏ vợ bỏ con để lấy vợ khác, gia đình con tan nát?
Không, cái đó là người thực hành không đúng pháp mà thôi, và hướng âm hướng về cõi âm thì cái dục nó lôi cuốn, không khác gì con trâu bị sỏ mũi, tưởng đâu mình hãnh diện lấy được một cô gái mới, nhưng mà sau này đau khổ hơn cái gia đình mình bỏ. Cho nên khuyên mọi người phải ăn năn, và muốn tu vô vi phải làm đúng để khai mở, không phải tu vô vi mà bỏ vợ. Cái đó là sai, là chánh ý của con người làm không đúng mà thôi. Cho nên người tu vô vi đứng đắn không bao giờ bỏ vợ, thương yêu và quý tưởng những người trong gia đình, không có bỏ.
Câu hỏi kế tiếp: tiền nhiều thì điện nhiều, khi có điện nhiều sẽ thu hút đàn bà nhiều, có phải không?
Không phải vậy, không phải vậy. Khi có điện nhiều thì mới giải được trượt cho tâm thân của chính mình, ổn định mà lo tu. Chứ không phải là mượn điện đi liếc đàn bà, hay lấy đàn bà là mang họa vào thân.
Câu hỏi kế tiếp: thưa ông Tám, con đã ngồi pháp của ông khoảng 7-8 năm nay, sao con thấy mắt của con thỉnh thoảng vẫn đỏ, có phải là vì con hút thuốc không? Xin cảm ơn ông.
Hút thuốc là nó kích thích thần kinh bộ gan và bộ phổi, cái đó là tự hại mình chứ không phải pháp vô vi hại. Pháp vô vi giải, mà giải một mà rước ba là tự giết mình mà thôi. Pháp vô vi không có trách nhiệm đó. Đọc sách cho kỹ đi, hành cho đúng đi. Con điếu thuốc mà mình thua nó thì làm sao mình làm đại sự mà nói ta đây. Có điếu thuốc mà thua nó, phải thắng được điếu thuốc mới là người tu.
Câu hỏi kế tiếp: tư cách của người tu vô vi phải làm sao?
Cái gì?
Con xin làm lại: tư cách của người tu vô vi phải làm sao?
Phải lễ độ, phải nhịn nhục, đúng đắn là phải trường chay diệt dục, phục vụ tối đa, bất cứ từ đâu đưa đến.
Câu hỏi kế tiếp: làm sao biết được người nào là người tu đứng đắn?
Coi tinh thần phục vụ của họ tới đâu. Họ làm nửa chừng rồi họ chửi, họ la, cái đó là chưa đứng đắn. Còn họ làm mà thông suốt pháp luân thường chuyển, luồng điển của họ là chỉ có phục vụ. Càng phục vụ, óc họ càng sáng, tâm họ càng minh, họ hứng thú mà làm việc, không có vụ lợi.
Câu hỏi kế tiếp: thưa ông Tám, con tu thiền vô vi nhưng người thân trong gia đình theo đạo giáo và pháp môn khác, điều đó có làm cho con đường tu của con bị trì trệ không?
Khi mà tu bất cứ pháp môn nào, mình ý thức cái pháp môn đó thích hợp cho chính mình phải trì kỳ trí tu, thì không có đếm xỉa những cái pháp môn bên ngoài. Nếu pháp môn mình hay, mình có khả năng tu, tương lai mình sẽ có cơ hội ảnh hưởng những người đi lầm đường lạc lối, trở về với sự chánh giác của chính họ.
Câu hỏi kế tiếp: có nên vừa đi nhà thờ Công giáo và vẫn tập pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp không?
Muốn đi nhà thờ Công giáo và hiểu Công giáo là cái gì? Công giáo là luôn luôn làm việc cho chung, thực hiện bác ái cho chung, xây dựng cho chung. Ta đi nhà thờ có gì hại đâu. Lời giáo lý đều là khuyên người tốt lành trở về với thực chất chánh giác của chính mình, không có làm bậy. Rồi còn tu về vô vi là chúng ta lập lại trật tự, càng ngày càng ổn định, sáng suốt, chúng ta mới thấy giáo lý đã nói trước và chúng ta đang đi tới mà thôi.
Câu hỏi kế tiếp: nghe nói người tu vô vi thường khi thanh lọc cơ thể, vậy thanh lọc như thế nào mới đúng?
Thanh lọc nó tùy theo cái người có bệnh gì, nó yếu bộ phận nào, phải thanh lọc cho nó hồi sinh lại, nó mạnh mẽ, thiền nó mới tốt. Chứ càng ngày càng ăn, càng dồn cục, một ngày ba buổi là nhiều chuyện lắm. Rác ở xã hội này, một ngày ba buổi người ta hút rác còn dơ mà. Không ai hút rác còn dơ mà, mình không chịu hút rác mấy chục năm là tự nhiên cơ tạng mình phải dơ rồi. Độc tố nó ẩn nấp trong đó, không biết lúc nào xuất hiện. Trên đùng cái vô nhà thương là nói căng xe. Hồi nào giờ bà cụ này hiền lành, không có hại ai, nhưng mà căng xe. Thì chính bà hại ai, bà cho ai? Dồn cục nhiều mấy chục năm mà không có lo thanh lọc, nhà dơ không lo quét là phải sanh bệnh. Cái nguyên lý rất rõ ràng.
Câu hỏi kế tiếp: con ngồi thiền khó dỗ ngủ để nhập định vì đầu óc vẫn tỉnh táo, vậy làm sao cho dễ ngủ?
Cần niệm Phật nhiều cho luồng điển nó quân bình, lúc ta nhắm mắt là không còn nhớ chuyện đời nữa. Niệm Phật cho nhiều đi, đừng có thấy Nam Mô Di Đà Phật có 6 chữ, tôi học có 6 chữ, tôi cũng học 7 chữ, tôi cũng học, nó học có 6 chữ tới ngày nay, mấy chục năm học có 6 chữ thôi. Cho nên tôi không nói chuyện kinh kệ tràn gian đại hải, làm chuyện rối loạn khối óc của tôi không có làm. Tôi làm trật tự trong nguyên lý tôi làm mà thôi.